Đây nêu ra một cái vị vị tổ sư bên Thiền tông cũng như là bên Tịnh độ luôn, ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền sư rất là nổi tiếng. Bên bên Tịnh độ tông ấy, ngài là một cái vị tổ bên Tịnh độ tông luôn nữa, mà thiệt ra ngài là thiền sư. Ngài đắc đạo nhờ thiền. Ngài có những cái câu mà rất nổi tiếng, nói rất nổi tiếng. Ngài nổi tiếng lắm, mà ta có những câu rất là bất hủ, bất hủ. Ngài nói là vô thiền hữu tịnh độ, thì một vạn người tu thì một vạn người có thể đi. Nói cách khác, cái vị tu tịnh độ đó, thì tất cả mọi người mà niệm Phật tu tịnh độ đều sẽ đắc vãng sanh hết. Người Á Đông mình có cái bí mật đó, họ biết rằng là như ngài thiền sư này nói đó, ngài ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư nói đó, chúng ta niệm Phật tu tịnh độ thì tất cả mọi người tu pháp môn tịnh độ đều đắc vãng sanh hết. Ngài chứng minh như vậy. Ngài nói thêm, nếu như quý vị mà con làm lập cái nguyện thì sẽ được tới đó mà ở, nếu không có tu thì không có sinh được. Vô thiền hữu tịnh độ nghĩa là sao? Những người mà tu hành đó, nếu họ chỉ cần tu tịnh độ thôi, không cần tu thiền gì hết đó, thì một vạn người tu tịnh độ thì một vạn người sẽ đắc vãng sanh. Vì vậy quý vị nên phát lòng tin và lập cái nguyện là muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái câu thứ ba, hữu nguyện trụ sinh giả. Cuối cùng nói là không tu thì không sinh được. Quý vị biết không? Có hỏi chuyện hai người học trò đây, hỏi một người ông thiền là tịnh độ, hai người đều nói là họ là thiền, họ khinh thường tịnh độ của chúng ta. Thì tôi mới nói, đều có người nói là bắt đầu chuyển từ thiền về tịnh độ rồi, tại sao vậy? Nói là tại vì mới ý thức được rằng là cái kiếp này mà giác ngộ được, kiếp này mà mình liễu sinh tử là khó quá đi. Tôi nói là cái đó rất là đúng, tại vì kiếp này muốn liễu sinh tử nó cực kỳ là khó. Khó không thể tưởng, cái gì không thể tưởng tượng được. Sáng nay tôi lái xe từ trong nhà ra thì tới chùa, thì trên nhà tôi có cái người học trò của tôi đó, người đệ tử của tôi ở gần nhà thì đi ngang gặp ổng. Tôi thấy đi ngang xong tôi gặp hai người gặp đi ngang đi lái xe đi lái xe ra, thì ông đạp xe đạp đi ngang thì gặp nhau, tôi khua tay như vậy, tôi không thèm nhìn ông nữa. Thì tại sao tôi làm như vậy? Tại tôi thấy ông này đang bị thụt lùi. Cái lý do mà quý vị mà không liễu được sinh tử, không đắc được giải thoát vì cái tập khí thế tục của quý vị nó nặng quá đi, gỡ không được. Quý vị để cuộc đời quý vị cống hiến cuộc đời quý vị để mà theo đuổi cái chuyện thế sự thì làm sao mà thoát được cái thế giới này? Cái tâm mình nó như vậy, tâm mình đâu có muốn thoát đâu, thế mà ta thoát được? Muốn thoát được á là phải cái tâm mình nhất định phải thoát với bất cứ giá nào mới hy vọng được. Mình muốn thoát cái thế gian này á, mình muốn cái kiếp này muốn thoát là quý vị phải sẵn sàng trả cái giá rất là cao. Là bằng cái nào? Bất cứ cái giá nào cũng sẵn sàng trả hết. Trả bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ hết tất cả. Cái tâm cái vị người mới giải thoát được. Cuộc đời mình á, mình bỏ cuộc đời mình á, để mình hốt, mình thu thập lại, nên sao mình bỏ được? Kể cái chuyện này. Có một cái hoàng đế đó, hồi đó ngài Thích Ca Mâu Ni ấy, là sinh vào cái gia đình mà của cái vị Bà La Môn, gọi là Bà La Môn, gọi là cho vua đó, gọi là tể tướng làm quan, nhưng người này là chỉ lo về cái chuyện mà linh thiêng thôi. Giống như mục sư vậy, mục sư của vua vậy đó. Mục sư của bến đạo Phật là gọi là gì? Thì cái lúc đó Đức Phật Thích Ca mới sinh vào làm người con trai của cái vụ mà mình gọi linh mục đi, xin lỗi đó. Cái gọi như linh mục đi, linh mục của vua, linh mục riêng của vua. Thành ra sinh vào làm con trai đó. Thành khi mà cậu Đức Phật Thích Ca mà trưởng thành đó, thì được nối ngôi, được làm tiếp, làm được phong làm linh mục cho hoàng đế tiếp. Phải nhớ cái địa vị rất là cao, tại vì cái thời xưa cái vị mà mấy vị linh mục đó mà chắp lên đó là họ coi như là còn cao vai bế, rồi còn cao như là hoàng tộc, hơn hoàng tộc một tí nữa, quan trọng như vậy. Được kính trọng, được ngay hoàng tộc kính trọng, được làm chaplain. Biết cái vị hoàng đế mà tôn trọng cái cậu trẻ, cái vẻ vị linh mục trẻ như vậy đến chừng nào đó. Tại vì hoàng đế rất là sủng ái cái vị linh mục trẻ này. Thiệt ra cái vị linh mục trẻ này mà trước đó là một cái hóa thân của trước là một cái ứng thân của ngài trước là ngài Thích Ca Mâu Ni đó. Gặp được cái vương phi, vương phi của hoàng đế. Cái ông vị linh mục trẻ này á, gặp được cung phi mà sủng ái nhất của hoàng đế thì mê tít thò lò. Cái vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Thì tôi hỏi bây giờ cái người hoàng đế làm, nếu quý vị là hoàng đế thì quý vị sẽ làm cái gì? Người nói là lôi đầu nó ra chém cái phục. Này, cụ hoàng đế mà sao mà lộn xộn như được, có tôn, có trật tự tôn ti chứ. Đúng không? Muốn mà mê cái cô này là phải nhìn cô lâu lắm mới mê được, đúng không? Phải liếc mà mê được đâu. Nhỏ nó hoang, dám nhìn một cách kỹ là như vậy. Vậy thì hoàng đế là rất là phi thường. Biết hoàng đế làm gì không? Hoàng đế kêu nó vào. Hoàng đế nói là mấy thuộc hạ của trẫm nói rằng là ông á là mê vương phi của tôi, có phải không? Vậy tôi hỏi cái ông linh mục trong trả lời sao bây giờ? Nhớ không? Cái gì không biết, cái vị phụ nữ không biết cái tâm trạng người đàn ông. Khi người đàn ông mà thương người đàn bà, thương một cách điên cuồng dễ sợ lắm. Ai mà dám nhìn người đàn bà, người mình yêu thương một cái nào điên tiết luôn được. Không có dễ đâu. Người đàn ông chúng tôi tội nghiệp như vậy đó. cái chuyện éo le lắm. Tại hai người đàn ông đều mê tít tò lò một người cùng một người đàn bà. Mà một cái người đàn ông đó là làm sếp cái người kia. Tình hình nó gai cấn như sợ. cái người linh mục này thẳng thắn như sợ, nó là dạ đúng, tẩm tâu bề hại, con mê tít vương phi, con mê, rất mê vương phi. Nói là bà phi thường quá đi. Cái vị phải hiểu cái chuyện đó, khi nó đã éo lên mà chuyện nó hay vậy sao? Tại vì như vậy này, cái vị vua này á, không có tham tiền, không có tham vàng, không có tham đất, không tham, mà chỉ mê một cái người đàn bà thôi. Mà cái trong cùng một lúc, cái người thầy của mình á, người thầy linh thiêng của mình á, cũng mê một người đàn bà. Có nghĩa là nói là trời ơi, bị hà thích cái người công những người này phi thường, tôi hiểu tại sao bị hà thích được, tôi cũng thích bả luôn nữa, vì mày mới thoát mạng. Chứ nó láo là chết. Ông này ông nhớ cái chuyện mà cái người thầy dạy võ ông kể lại. Ông nói bên tàu có cái hoàng đế đó, rồi có nhiều cung phi lắm. Thì mê nó sợ là bị ám sát. Thầy mê cái vị đại tướng, ông nói là bấm mấy hạ để thần huấn luyện cho mấy cung phi này họ thành cận vệ cho bệ hạ. Tại họ gần bệ hạ nhất. Thành làm gần vệ là tốt nhất. Thành ra kêu, vua mới kêu mấy cung phi nó ra, kêu cả trăm cung phi ra. để ra mặt đại tướng. Thì trong cung phi ra gặp đại tướng cười khúc khích như mấy cô mà xinh xinh nhỏ nhỏ trẻ trẻ chưa muôn nó thích, nhưng mà thấy con trai cười khúc khích đàn ông cười khúc khích. Cái đại tướng này, mấy cái cô mà như vậy mà cái cười khúc khích làm sao mà học bỏ được. Thành ra ông mới bày một cái kế, nói là bệ hạ có muốn thần huấn luyện cho mấy người này thiệt sự không? Nói muốn chứ. Bệ hạ sẵn sàng cho phép thần huấn luyện theo kiểu của thần không? tôi thêm mắm thêm muối một tí. Thành ra ông vua hoàng đế đồng ý một cái rồi, thì ông đại tướng mới kêu mới hỏi vua, thưa bệ hạ, 5 cái người cung phi mà bệ hạ thích nhất là ai? Ông nói cái cô này thích nhất này, cô thứ nhì tôi thích nhất này, cô thứ ba, thứ tư là 5 người. Cái tể tướng mới gọi kêu cung phi mà cái ông đại tướng mới kêu cung phi mà thứ nhất của hoàng đế đó. Sao cô chịu học bỏ không? Ông cười, cô cung phi cười khúc khích. Đại tướng này chặt đi, lính xách ra chém phục, chặt cái đầu cái phục, giết cái cô cung phi nữa. Kêu cô cung phi tới nhà này nhì ra, sao cũng muốn học bỏ. Cô cái mặt trắng bệch sợ run lại bẫy, tể tướng này giết nó đi, chặt cái phục. Rốt cuộc người thứ ba thứ tư ngày cũng run, càng ngày nó càng run lại bẫy. 5 người đầu tiên chặt hết, người thứ ba thứ tư thì nó được chặt hết. Rồi sau đó cái 95 người cung phi còn lại nó học bỏ rất là giỏi. Sợ. Thầy nhớ lại cái chuyện thôi, tiếp rồi có chuyện của tôi. Cái người linh mục trẻ đó mới nói là dạ đúng rồi, thưa bệ hạ, thần mê cung vương phi đó. Người biết hoàng đế nói sao? Hoàng đế là dân chơi dễ sợ, nói này, nè, trẫm cho khanh ở với vương phi của trẫm 7 ngày. Xong rồi trả lại cho trẫm. Cái người hoàng đế là phí thường. Quý vị đồng ý không? Cái câu hỏi là tại sao cái người Bà La Môn đó, người linh mục đó lại mê đàn bà? Hồi đó không có Phật giáo, hồi đó chỉ có đạo Bà La Môn thôi. Người Bà La Môn có quyền, có vợ, có con, có bồ, có bịch. cái người linh mục đó lập tức chụp cái cô vương phi, cầm kéo tay lôi chạy, lập tức nói cảm ơn cô bệ hạ, con gặp bệ hạ sau tại 7 ngày. Con có 7 ngày đâu có phí thì giờ được hả? Bác tên người không đồng ý. cái nó ly kỳ, bác phải nghe, bác phải hiểu. Cái người tình thương, cái lòng yêu thương của cái người Ba La Môn này nó nóng bỏng như vậy đó. Thành ra sau ở với cái người vương phi, bà vương phi mê cái ông linh mục này. Ông thương mình quá đi, còn thương còn hoàng đế thương mình nữa. Chuyện mới khổ vậy đó. Cái người vương phi này còn trẻ, thấy cái con trai còn trẻ còn sung sức mà mê mình như vậy, mê ông này ngay lập tức thương ông này. Vì vậy mà sau 7 ngày hai người dắt tay nhau chạy, bỏ chạy, không trở về hoàng đế. Cái đó là cái tình thương nồng nhiệt, hai người thương nhau, dắt nhau với họ bỏ hết tất cả chạy đi để mà sống với nhau thôi. Có bao giờ được yêu như vậy chứ? Quý vị tưởng tượng cho coi. Hả? Cái vị hoàng đế khám phá ra cung phi mình sủng ái. Cái người mà linh mục của mình tôn kính như vậy, mình thương thương nuông chiều như vậy, cũng cuối cùng cũng phản bội mình luôn. Khổ sở dễ sợ, đau đớn không thể tưởng được. Chán đời quá đi. Không sống nữa. Không làm gì hết đó. Vừa mất cái người mình yêu thương nhất, vì vừa bị cái người mình tin cậy nhất phản bội mình luôn nữa. Mấy cái vị quan trong trời, trong triều mới lo ổn. Thành họ phải nghĩ một cái phương pháp, một cách để mà giúp vị hoàng đế hồi phục lại cái tinh thần. Họ tổ chức một cái hội vui chơi, thì có người nhảy đầm ca hát này nọ, có mấy người làm ảo thuật này nọ. Thành ra kiếm một cái người biểu diễn đó, họ lấy cái kiếm rất là bén để kiếm thọc vào miệng xong thọc xuống người. Lần đầu tiên thấy một người cầm kiếm mà cực kỳ bén mà nuốt cái kiếm xuống. Nhà vua cũng thấy cũng lạ, bắt đầu tò mò. Nói, đệ tướng nói bệ hạ thấy hay có bệ hạ ha. Nói, vua nói dạ yeah, rất là hay. Thì nhà vua mới nói cái đệ tướng là cái nuốt được cái lưỡi kiếm mà bén như vậy không phải là dễ. Thì nhà vua mới bật lòng hiếu kỳ, mới hỏi có cái gì mà khó hơn cái chuyện này không. Thành không biết, đệ tướng không biết, thành phải thỉnh cái vị mà linh mục mới hỏi ý kiến ra sao. Cái người linh mục mới mới nói là nuốt cái kiếm còn dễ. Thành người linh mục mới mới nói rằng là nuốt kiếm còn dễ, còn mình có thể mình có thể bố thí cái mà mình yêu thích nhất á, trong cái thế gian này nó khó hơn nhiều. Hoàng đế mới thức tỉnh, đúng là tôi đã làm chuyện đó được. Khi ông hoàng đế mới bắt đầu suy nghĩ, mới hỏi là có gì còn khó hơn như vậy nữa không, có gì khó hơn là cho cái mà mình bố thí mình có, mà cái mình thích nhất không. Cái vị linh mục mới nói, đương nhiên có chuyện hơn nữa, có đương nhiên được. Hoàng đế là cái gì vậy? Hả? có người nói là kiếm vị cung phi khác, rồi xong rồi cho vị cung phi đó, tức là mình cho hai lần luôn. Vị linh mục nơi nói là, vị linh mục mới trả lời, cái khó hơn cái việc mà mình cho, mình bố thí cái mình yêu thích nhất trong cái thế gian này nó còn dễ hơn là khó hơn nữa là cho bố thí cái mà mình yêu quý nhất trong cái cuộc đời này mà không có liên tiếc. Đó là giải thoát. Đâu có dễ đâu, cực kỳ khó. Cái ý nghĩa câu chuyện là vậy đó. Quý vị muốn giải thoát là phải sẵn sàng bố thí cái mà mình yêu quý nhất trong cái thế gian này mà không, hoàn toàn không có luyến tiếc. Đâu có ai làm được đâu. Hả? Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ quý vị phải tu tịnh độ, không được tu thiền. Bây giờ có người sẽ nói là tôi là đi chửi pháp môn thiền nữa, thiền tông nữa. Ai thắc mắc gì không? Thành quý vị muốn tin, thiệt sự mà tin về cái vãng sanh, nên lập cái nguyện đi, để trong tương lai sẽ được vãng sanh. Đó là tổ sư đã nói như vậy. Cuối cùng, cái phần cuối cùng là không tu mà không có sanh được, có nghĩa là sao? Không sinh, không vãng sanh được, có nghĩa là sao? Không tu nghĩa là sao? Cái tu này á, là cái chữ tu là chữ nó mơ hồ dễ sợ lắm. Nó thiệt, cái đọc cái này mình không biết cái ý của Ngài Tổ sư là gì. Tại sao nói không tu mà thì không sanh được? Tại vì trường hợp ở chùa mình có gửi một người mà người ta không, hoàn toàn không tin tưởng Phật giáo, đừng nói chuyện Phật giáo, bất cứ tôn giáo nào họ cũng không tin tưởng nữa. Cái cậu trẻ nó còn physica nữa. Rồi chết. rồi xong tới chùa mình, rồi xong mình gửi họ đi Tây Phương Cực Lạc được, đủ tu vẫn sinh được, tại sao kỳ dữ vậy? Họ không tu thì mình phải tu. Mình không tu thì kiếm người tu. Ai thắc mắc gì không? Cái ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư này, Vĩnh Minh Thọ thiền sư này rất là nổi tiếng, tại vì ngài là một cái hóa thân của ngài A Di Đà Phật. Những cái lời ngài dạy nó thâm sâu không thể tưởng được. Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật. Cái trình độ của ngài Vĩnh Minh Thọ rất là cao, tại vì đó là ngài A Di Đà Phật. Tôi có ba cuốn sách ngài lưu lại đó, dạy về thiền. Đọc khó hiểu quá, quá khó hiểu đi. Ai thắc mắc gì không? Cái quan trọng của cái trình độ của ngài cái A Di Đà Phật á, là tất cả những cái người mà sinh tới đó trong cuộc đời sẽ thành Phật. Cái này không phải là nói vu vơ đâu, cái này thiệt sự cái đại kinh kinh Hoa Nghiêm đó, trong cái chương 39 đó, cái phẩm 39 đó đã nói, đã chứng minh như vậy. Trong cái phẩm đó thì ngài Thiện Tài Bồ Tát đó, gặp người thầy đầu tiên hết á, là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, để học về cái căn bản trí. Rồi sau mới được gửi tới gặp 52 vị thiện tri thức tiếp theo đó để học về cái sai biệt trí. Rồi cái vị thiện tri thức thứ 54. Rồi cái vị thiện tri thức cuối cùng đó là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thì ngài mới nói, ngài mới khuyên Thiện Tài Bồ Tát rằng là phải đi tới Tây Phương Cực Lạc để mà viên mãn tất cả những cái nhân để thành Phật trong một cuộc đời, trong một kiếp thôi. Có nghĩa rằng ngài Phổ Hiền Bồ Tát chứng nhận rằng nếu như chúng ta tới được Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta có cái cơ hội để mà có thể thành thục hết tất cả những chủng tử để mà thành Phật trong một kiếp thôi. Cái đó gọi là cái sự an toàn đó. Tại vì nếu quý vị mà chưa thành Phật đó, là quý vị chưa biết cái sự thật, chưa có thật sự có sự an toàn. Hôm nay ông nói là tại sao ông trước thầy nói là theo nói là ngài Tiên Hóa là từ Tây Phương Cực Lạc tới. Tôi nói ông nói đừng nói tầm bậy tầm bạ vậy không được, người ta nghe người ta còn chửi tôi nữa. Tôi sao tôi biết cái cảnh giới của ông thầy tôi được, ông thầy tôi mà sao tôi biết cái cảnh giới không được. Tôi chỉ nói là đối với cá nhân tôi đoán là ngài Tiên Hóa từ Tây Phương Cực Lạc tới. Thì ông nói nếu như ngài Tiên Hóa mà được A Di Đà Phật phái từ Tây Phương Cực Lạc tới đây thì làm sao mà thành Phật được một trong một kiếp được, đúng không? Để về tới đây sao mà làm kiếp nữa. Thì tôi mới trả lời cái đó là tại vì cái sự lựa chọn của ngài. Ngài muốn trở về đây trước khi mình thành Phật. Tại sao quý vị muốn trở lại đây làm cái gì? Hả? Tại sao muốn trở lại đây trước khi mình thành Phật? Lý do thứ nhất á, ông nói là mình nợ người ta. Mình tới mình trả nợ người ta. Tôi nói không có đâu, không phải là trả nợ đâu. Mà mình vì cái lòng từ bi. Vì lòng từ bi. Như Hòa Sáng nói của người chồng của bác đó là đã đắc được vãng sanh rồi. Cái phẩm vị nó hơi thấp một tí, không được cao lắm. Tại tôi tin như vậy nè, tôi nghĩ như vậy nè. Tại vì tôi không nghĩ rằng là bác trai đó, chồng của bác Thân Hương đó, vì hôn phu của bác Thân Hương đó, là trở về đây được vãng sanh tại nhờ ta giúp. Tôi không tin như vậy. Ông có phước rồi. Tôi tin rằng bởi bữa năm muốn 2 năm nữa đi Việt Nam tôi phải tới gặp cái chùa để tôi coi cái chùa ra sao đó. Tại vì tôi không tin là họ giúp được. Điều tôi nghĩ rằng là bác trai bác về đây để bác có một cái việc làm là lo cho gia đình bác, bạn bè bác, khuyên họ niệm Phật, khuyên họ tìm vãng sanh. Thấy không? Cuộc đời ông chỉ lo bạn bè, lo gia đình, lo cha mẹ thôi, không có gì quan trọng hơn nữa, phải không? Đâu có thèm đi làm tiền, đâu có thèm đi danh vọng, đâu làm mấy. Thành ra một cái phương diện bác cần bận cần nghĩ tới là có thể là ông cù đó, ông trở về đây để ông lo cho gia đình, lo cho con cái, lo bạn bè, lo cha mẹ, để khuyên quý vị nên tìm cách vãng sanh đi. Nghĩ cho qua. Bây giờ mình có thể thuyết phục bác này, con cái bác, gia đình bác này, nên cố gắng mà tìm cách mà vãng sanh càng sớm càng tốt, để mà sum họp lại với ổng ở bể nữa. Mà cái nó là cái lòng từ bi, cái lòng thương yêu ổng, là ông trở về đây như vậy là ông sẽ bị những cái chủ nợ cũ đó, nó tới làm nó quấy mình lại được. Ông ở bên kia thì ông an toàn. Thành ra tôi nói như vậy để cho quý vị thấy là tôi phục cái ông này. Là thường thường cái người mà khi mà qua bên kia mà trình độ còn thấp, không nên trở lại về đây. Lúc mình trở lại về đây là mình bị chủ nợ cũ nó tới, nó giày vò cho mình điên với tụi nó, là mình sẽ đọa. Quý vị khi mà qua được cây phương cực lạc rồi, phải đợi khi mà cái trình độ mình, cái phẩm vị nó đủ cao rồi, để mình không thể nào bị thối lui nữa thì trở lại được. Còn có lý. Lý do thứ nhì. Chuyện thứ lo thứ nhì là bên Tây Phương Cực Lạc á, là quý vị có sự an toàn. Qua bên kia thì sẽ không bao giờ thu lui nữa. Nhưng đều có sự tiến bộ rất là chậm. Tại vì không có sự nguy hiểm thì tiến bộ nó chậm hơn. Ta phải nhớ này, nếu trường hợp mình còn thấp, trình độ mình còn thấp mà trở lại đây, mình sẽ tạo nghiệp. Chuyện đó không phải là chuyện tốt. Chẳng thà mình nên đợi cho trình độ mình cao lên, phẩm vị mình cao lên rồi, thì mình trở lại đây, thì mình làm nhiều tốt hơn là xấu. Tại sao tôi lo như vậy? Tại tôi biết là khi mà quý vị tới được vãng sanh rồi, cái gì gọi là thượng căn rồi, là cái gì gọi là quá an toàn rồi. Đều khi quý vị tạo nghiệp như vậy, cứ làm người khác đọa, chứ không phải giúp người ta. Thành ra cái người khi mà quý vị cái phẩm vị quý vị cao rồi, trình độ cao rồi, quý vị muốn trở lại cái cõi bất tịnh, tại vì hai lý do. Thứ nhất là tại vì mình muốn cái lòng từ bi, mình muốn cứu độ chúng sanh, mình không thể nào sung sướng bên kia mà thấy chúng sanh đau khổ. Cái lý do thứ nhì quý vị trở lại đây thì mình có cái gì nguy hiểm nhiều hơn, có nhiều cái sự trở ngại nó lớn hơn nhiều, nhưng đều mình có cơ hội giúp nhiều chúng sanh hơn nhiều. Cái tu hành mình như vậy đó, cái tu hành mình á, tới một trình độ nào đó là cái mục đích tu hành mình là tu để giúp chúng sanh, nhưng phải tu cho mình nữa. Lúc mà tới cái gì, tới cái trình độ mà không còn màng cái không còn lo tư lợi nữa, lo chỉ muốn lợi cho mình thôi nữa, thì cái gì đâu có còn phân biệt giữa cái tịnh với bất tịnh nữa đâu. Bữa nào dạng thì phẩm bấm chuyện của Hoa Nghiêm thì dạng sao?
Chừng nào tới đó mình dạng. Bây giờ mình dạng nhiều quá, mình đi lạc đề tụi mình lại, nó có sâu hơn mình muốn.
Có người hỏi là những cái người mà ở Tây Phương Cực Lạc cho tới khi mà họ thành Phật đó, họ không chịu đi, có nghĩa là họ thiếu cái tâm từ bi phải không? Thì tôi nói không có đâu, không phải thiếu tâm từ bi đâu. Cái câu hỏi nó có lý về cái phương diện trí thức thôi, chứ còn nó thiệt ra là cái tâm phân biệt. Thành ra câu hỏi là tại sao họ như vậy, họ thiếu lòng từ bi sao? Đâu có, tôi nghĩ là nghĩ không có đâu. Tại vì thường thường khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi thì nhất cử nhất động quý vị, cái gì quan trọng đều phải hỏi Ngài A Di Đà Phật hết. Đâu có thể khơi khơi mà nói là thôi con ngồi hứng để con không về để về cõi Ta Bà lại, đâu có được. Trước khi đi phải tới nói xin phép Phật đàng hoàng nhé. Phật đồng ý mới đi được nhé. Mới nên đi. Thành ra quý vị tâm bớt phân biệt một tí đi, từ lo thân mình đi, đừng có nói là tại sao là lúc thì nói này lúc nói nọ, tại sao lúc chê lúc khen, lúc là này nọ. Cái đó là cái phải mấy cái người nói như vậy là những cái người trình độ rất là thấp mới đi phân biệt với người ta. Cái người mà có trí huệ thì nói là cho quý vị rõ ràng, cho quý vị hiểu. Cái người trình độ thấp chuyên môn cái so sánh phân bì hoài, cái người này giỏi người kia giỏi, người này đúng người kia sai, người này là người này tốt người này xấu. Cái người mà thiệt sự có trí huệ họ không bao giờ làm nói cái chuyện đó hết á, họ chỉ nhìn họ thôi à, không có thời giờ làm gì khác hết đó. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay giảng một cách là rất là lẹ làng, tới cái tấm thứ ba luôn rồi. Cái lý do mà Phật Bồ Tát á, kể những cái chuyện này là không phải để là đề cao Ngài A Di Đà Phật hoặc đề cao những cái người mà tin tưởng Ngài A Di Đà Phật. Làm cái này để quý vị phát cái lòng tin. Cái lý do cái pháp môn này quan trọng, pháp môn tịnh độ quan trọng, phần này quan trọng pháp môn tịnh độ, tại vì họ bỏ rất nhiều thời giờ để diễn tả cái vị cảnh giới Phật tịnh độ rồi này nọ rồi Phật Bồ Tát rồi cái tuyệt vời của cảnh giới bên kia, là không phải để đề cao Phật, để phá Bồ Tát nó hay hay là mình dở, mà cái này là để mình phát cái lòng tin là có một cái tuyệt vời như vậy được. Tại sao mình bỏ cuộc đời mình đi theo đeo đuổi mấy cái gì mà nó không có gì hết á, còn họ mà cái tuyệt vời mà trước bên kia nó như vậy mà ta sao không theo, qua mới có mà hưởng, phải có lòng tin như vậy. Thành quý vị cái lòng tin như vậy, quý vị tin là có thể được như vậy và nên cố gắng mà tới đó càng sớm càng tốt, đừng có đợi. Thì muốn như vậy thì có lòng tin rồi thì lập phát cái nguyện. Thành là mỗi cái pháp hồi mà tịnh độ này, quý vị để ý, ý nhất quý vị lập nguyện một ý một lần một ngày. Ai thắc mắc gì không? 269 có một cái vấn đáp. Câu hỏi là những cái vị mà Bổ Sứ Bồ Tát, xin lỗi quý vị đã không để tiếng Việt ở đây. Bổ Sứ Bồ Tát có nhiều lắm. Thành ra mới có người thắc mắc hỏi tại sao chỉ đề cao Ngài Quan Âm với Ngài Thế Chí tại Thế Chí thôi mà không đề cao những cái vị Bổ Sứ Bồ Tát khác. Thành ra trả lời là những cái trong cái pháp giới này, trong cái vũ trụ này nó có vô tận cái Phật độ, mà mỗi Phật độ như vậy có một cái vị Phật đang nhập, lúc có một vị Phật nhập diệt như vậy thì có một cái vị phải cần có một cái vị Bổ Sứ Bồ Tát đang đợi để mà thành Phật sau đó. Thành ra họ không phải những cái vị Bồ Tát ở trong đó họ chỉ đợi làm Bổ Sứ Phật ở Tây Phương Cực Lạc không đâu, mà họ làm thiệt ra là họ là Bổ Sứ Bồ Tát cho những cái vô tận Phật độ khác trong cái vũ trụ này. Đừng có tưởng họ chỉ làm Phật ở Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại Niết Bàn là gì? Tôi nói Niết Bàn là cái gì? Vô ra nhận tôi Niết Bàn là một cái cảnh giới, một cái của cái tâm. Thằng họ vậy vô ra sao? Chẳng những người A-la-hán tại sao họ bị nhờ? Họ vào cái thế A-la-hán, Niết Bàn A-la-hán hữu dư thì họ bị kẹt. Tại vì cái tâm họ khi vào đó họ bị chấp trước, thành họ bị ứ động lại và thoát ra không được. Còn tâm của Phật á, tâm của Phật, cái Niết Bàn của Phật là cái vũ trụ này, thành không có vô cũng không có ra. Thành cái phần thứ nhì của câu trả lời là mặc dù có hai người thôi đó, hai người để mà bổ xứ Bồ Tát thôi, bổ xứ Phật thôi đó, là mình không thể nào tưởng tượng họ chừng nào họ mới xong làm xong công việc của họ nữa. Đừng cần nói người thứ ba. Ai thắc mắc gì không? Mình không tưởng tượng được là nó lâu bao lâu, tại vì cái sức chú tâm mình nó bị hạn chế. Mình chỉ được chú tâm bao lâu thôi, mình đếm được bao lâu xong mình phải ngừng lại, mình phải làm chuyện khác. Tiếp tục được. À, 370. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được những điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được ở cùng một chỗ với các bậc thiện, thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có ít chút nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Nói về cái đoạn tín là tín gì? Tín về nguyện lực thâm sâu của Đức Phật A Di Đà. Những cái lực của Phật đó nó ở trong đó, nó có hiện diện ở trong, hiện trong cái hồng danh của Ngài á, nó chứa đựng hết tất cả những công đức của Ngài trong cái tên đó. Mỗi lần quý vị mình niệm Phật A Di Đà Phật một cái là quý vị đang niệm tất cả cái công đức của Ngài. Cái đại nguyện, cái nguyện quý vị cần lập nó cần lớn chừng nào là tại vì nó dựa trên cái lòng tín thâm sâu quý vị chừng đấy. Cái nguyện lực á, quý vị không thể nào mà coi thường nó được, tại cái nguyện lực nó bất khả tư nghị, tại vì nhờ cái nguyện lực như vậy mà Tây Phương, cái cõi Tây Phương Cực Lạc mới được thành hình, mới được tạo ra. Quý vị phải nhớ, cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó được tạo ra tại Ngài A Di Đà Phật muốn lập cái nguyện để tạo cái quả như vậy, nó mới thành hình được. Thành ra là khi nếu quý vị cái lòng có tầng lòng tin thâm sâu với lập nguyện thì đó là cái kim chỉ nam để cho để mà hướng về vãng sanh. Cái quan trọng là quý vị phải nhận hiểu cái quan trọng của cái sự lòng tin thâm sâu với lại phải lập nguyện, tin phải lập nguyện. Tại vì nếu tin mà lập nguyện thì mặc dù nhiều khi quý vị chỉ làm như vậy thôi mà không có cái duyên để mà tu, thì nhiều khi lúc lâm chung có thể có cơ hội mình niệm được niệm Phật được 10 lần với nhất tâm bất loạn, mặc dù chưa bao giờ niệm. Ngược lại, nếu như quý vị không có cái lòng tin với lòng nguyện thâm sâu thì mặc dù quý vị có thể cái công phu niệm Phật quý vị rất là cao, có thể là cao đến độ mà lúc niệm Phật gió thổi mà thổi không vào được, không lay động được quý vị, dây động quý vị, mưa xuống thì không thể làm quý vị ướt được, quý vị giống như là một cái bức tường sắt vậy đó, không ai vào được, không ai đi qua được hết. Làm như vậy có định lực cao như vậy đi nữa cũng vẫn không được vãng sanh. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là nếu cái trình độ định lực quý vị cao đến độ mà quý vị có thể vào nhập định mà gió thổi không lay động được quý vị, mưa không thể làm quý vị ướt được, quý vị giống như cái tường sắt như vậy, và như vậy vẫn chưa đắc được cái niệm Phật tam muội, tôi nói chưa chắc là đắc được. Có ý kiến gì khác không? Có người hỏi là nếu như lập nguyện như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời còn lại của mình? Tôi nói lập nguyện như vậy thì cuộc đời còn lại nó cục hơn tí. Cái như vậy nè, cái hiểu như vậy nè, cái khổ tâm tôi như vậy. Tới chùa này họ học gì? Không biết học cái gì hết, vì thầy bắt xếp bằng chứ là ngồi niệm Phật thôi, nghe kinh thôi, nghe giảng kinh, nghe 20 tiếng đồng hồ luôn mà không bao giờ nó xong hết đó. Thầy nói chứ mà thầy nói thì còn đi ra lạc vấn đề không. Ngồi thì bắt ngồi thấy đau chân đau điếng chịu không nổi. Họ hỏi thầy nói đừng có hỏi, chỉ làm thôi, đừng có hỏi, làm đi, đừng có hỏi, đừng có nói nhiều, làm thôi. Đi mấy chỗ khác thì nó khoảng nhẹ nhàng, khoan thai nhiều, ta kể, trời ơi, quý vị biết không, cái Tây Phương Cực Lạc nó đẹp, dễ sợ, nó sung sướng, không thể tưởng được. Mình qua bên kia, đồ ăn nó ngon, mình cái khổ nó không có. Quý vị mà chỉ có cái biết mình niệm Phật, quý vị biết không, niệm Phật như vậy, cái Phật quang nó chiếu cho quý vị, nó cho quý vị phước lành. Quý vị không thể tưởng tượng, cái lời nó không thể bất khả tư nghị được. Họ diễn tả gọi là thao thao bất tuyệt cái lời của tịnh độ. Họ nói, mình làm. Mình quý vị nói như vậy, quý vị hưởng rất là ít. Quý vị làm, quý vị mới thực sự hưởng được. Tại sao nói lời rất ít? Tại sao mình ít nói? Chẳng hạn như cô Jasmine, cô vào bậc điện, cô xếp tay lại, nhắm mắt lại. Sướng quá, không cần nói chuyện mấy đứa nhóc. Nghe không? Nói á, thì nói thì càng ngày càng nói thì càng thích. Là sao vậy? Nói càng nghe càng thích dễ sợ. Tại vì càng ngày mình càng nghe mình nói, trời đất ơi, ngày này mình học nhiều quá. Ngày nữa tôi tới cái chùa tôi học rất nhiều về cái pháp môn tịnh độ nữa. Tôi cái này chưa có trong sách nào hết á. Tôi chắc chắn là quý vị không biết cái chuyện đâu. Quý vị không? Để tôi kể cho quý vị nghe. À, một người nói sang người kia nói tiếp. Nó hoài cái cuối cùng cái tịnh độ chỉ là nói với nhau thôi. Còn cái người niệm Phật á, là cái người hưởng mấy cái phước đó. Thế cái quý vị chọn cái gì? Chọn nói là gì quý vị, hay là chọn tu? Tôi chọn tu. À. Tôi chỉ nói chuyện khi mà tôi ăn trưa thôi. Chứ còn phần thời giờ còn lại là mình tu. Tấm 374. Kinh nói lúc lâm chung, tất cả những cái căn của chúng ta đó, nó đều bị bại hoại hết, bị hư hỏng hết. Mình đang qua cái giai đoạn mà cái cơ thể nó bị tan rã ra. Lúc đó dầu có thân quyến thuộc quý vị, dầu quý vị có quyền lực đi nữa, lúc đó voi, ngựa và châu báu nó cũng không làm gì được với quý vị. Lúc đó chỉ một cái duy nhất nó còn lại với quý vị là cái nguyện, cái nguyện vương của quý vị, cái nguyện quý vị đã lập ra. Nhờ cái nguyện lực này, cái nguyện lực rất quan trọng. Cái lúc này, lúc mà cực kỳ quan trọng này, cái nguyện lực mình nó mới thúc mình tới đúng hướng. Thì trong một cái sát na thôi, nhờ cái nguyện lực này, quý vị có thể được đắc được vãng sanh. Quý vị thấy không? Cái pháp môn tịnh độ nó tiết kiệm như vậy, nó rẻ tiền như vậy đó. Thành ra quý vị thấy không? Cái pháp vãng sanh nó tuyệt vời. Quý vị để dành cái tiền bạc của cải, voi mã, tượng mã, voi ngựa với lại vương phi. Để mà sai tiền cho họ, còn cái chỉ cần lập nguyện thôi là cái gì được vãng sanh. Có nào tuyệt vời hơn nữa không? hỏi rất là hay. Làm sao mình lập một cái đại nguyện vương để mình có thể để cho mình cái lợi dụng cái lợi tức, cái lợi ích như vậy được? Tôi nói tôi chưa bao giờ lập, sao tôi trả lời được? Hỏi vừa phải thôi. Tôi chưa bao giờ là cái chuyện này chưa bao giờ xảy ra cho tôi, làm sao tôi biết mà trả lời cho được? Cái hỏi là cái chữ căn bà hỏi nghĩa là sao? Căn là cái gì? Căn có nghĩa là những cái giác quan cái gì đó. Có nghĩa lúc đó cái gì có mắt, mở mắt ra, trừng mắt ra mà không thấy được cái gì hết. Cái gì biết không? Chẳng như mình cái sức mình còn hàng những cái đường hay chất đường hay là cái sức mình còn thấp đó. Càng ngày nó càng xuống thấp thì cái cơ thể tự động nó bắt đầu đóng lại, nó không làm việc nữa. Đó là ý nghĩa của cái căn bẻ hoại hoại đó, là mình bắt đầu chết, nên mấy cái căn nó không có còn hoạt động nữa, không còn làm việc nữa. Sao bây giờ làm nguyện vương bây giờ? Làm sao lập nguyện bây giờ? Làm sao lập cái nguyện vương bây giờ? Tại sao cái cuối tuần chúng tôi cái khuyên cái việc cái dù cái vì là lập nguyện hoài vậy, cái mỗi lần tụng kinh lập nguyện hoài, tại vì càng lập càng nhiều á thì càng ngày cái nguyện lực nó càng mạnh, phải cần làm rất lâu, làm rất nhiều lần thì cái nguyện lực tự động nó thành thành cái đại vương vậy, nó có cái lực của nó. Cái tại sao mình chưa muốn mình dùng chữ thành tâm hoài vậy, mình lập nguyện mà rất thành, cực kỳ thành tâm, là lập nguyện mỗi ngày lập nguyện phải thành tâm hơn một tí nữa. Tại sao như vậy? Nó có liên hệ gì với cái định lực? Nó có cái sự liên hệ rất mật thiết với cái định lực của quý vị. Định lực càng cao thì cái nguyện lực nó càng thành tâm chừng đấy, cái sự thành tâm nó càng cao thêm. Thành ra quý vị muốn lập nguyện phải tới chùa mà lập nguyện nó tốt hơn. Tại sao vậy? Mình tới chùa, mặc dù mình công khó, mình công khó khăn mình tới chùa, con cái phải chở mình tới chùa, nhưng đều mình tới chùa, lúc mình lập nguyện như vậy, chùa cứ bắt lập nguyện hoài, con nguyện vãng sanh cái Phật thất đó, của buổi tối là mình lập cái nguyện, trước khi mình đi về mình lập cái nguyện lại nữa, con sẽ nhất định con sẽ vãng sanh, con nhất định muốn vãng sanh, cứ làm hoài như vậy. Tại sao mỗi lần làm như vậy là cái vì dựa vào cái lực của đại chúng mà lập cái nguyện, là cái lực, cái nguyện lực mình cái vị lập đó nó mạnh hơn cái vị tự làm đấy, nghe lợi hơn nhiều. Những cái vị đẳng giác Bồ Tát đều lập nguyện vãng sanh hết, thì chúng ta cũng nên lập nguyện vãng sanh, không có lý do mà không hết. Tại sao khi lập nguyện vãng sanh như vậy là làm cái phẩm chất của cuộc đời còn lại của mình nó có nó tăng lên? Tại vì mình thấy rằng là có một cái cõi khác nó quý giá hơn cõi mình, thành bớt lòng tham của cái cõi này đi, mình có thể xả dễ hơn. Như con người làm cái gì giận quá, cái gì giận không thể tưởng được, mình nhìn người ta mình cách dựng dưng ra giận làm cái gì, thôi mình tha thứ cho họ đi. Tại sao mình chịu, mình có thể tha thứ họ được, tại vì họ thấy mà họ còn cực khổ, còn mình bữa nào mình đi tới vãng sanh tây phương cực lạc, còn họ ở đây cực khổ tiếp, thì mình thấy mình tha thứ họ được rồi. Thành cá nhân tôi tin rằng cái người mới có thể phát cái tâm, làm cái tâm phát nguyện được. Chàng những mấy đứa con nít là sao, đâu có phát nguyện được đâu. Nghe thấy không? Đâu có dễ, không có dễ cái tưởng đâu. Ngồi đây sức mới phát nguyện được. Thành ra quý vị phát tâm mà lập nguyện được như vậy là quý vị là thượng căn. Người có căn cơ cao thì càng ngày quý vị sẽ càng tiến tới, càng tiến bộ gần hơn, gần cái tịnh độ. Một lần quý vị phát cái nguyện, một lần quý vị tới gần hơn cái Phật độ hơn một tí, cái tịnh độ hơn một tí xíu nữa.